Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 54, Giê-trô và Môi-se, theo sách Xuất Ai Cập chương 18 từ câu 1 đến câu 27. Phần 3: Những lời cố vấn khôn ngoan. Như chúng ta đã biết, Môi-se hàng ngày phải làm việc hết sức bận rộn để giải quyết và phân xử những vấn đề tranh tụng của dân sự. Chúa đã dùng ông Giê-trô trong lần viếng thăm con rể Môi-se có thì giờ quan sát và nhận ra những điểm chưa được hợp lý trong những gì Môi-se đang làm với tư cách người lãnh đạo và quan xét cho tuyển dân Đức Chúa Trời. Vì thế, Giê-trô đã gợi ý cho Môi-se một phương cách tốt hơn hầu giúp Môi-se hoàn tất trách nhiệm của mình. Chúng ta tiếp tục suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh này và ghi nhận những bài học thực tế để áp dụng cho mình trong cách quản lý đời sống riêng và phục vụ Chúa giữa hội thánh. Xin xem sách Xuất Ai Cập chương 18, từ câu 13 đến câu 27. Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng trực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự bèn hỏi rằng: "Con làm chi cùng dân sự đó?" Môi-se bèn thưa rằng: "Ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. Khi nào họ có việc chi thì đến cùng tôi xét đoán người này cùng người kia và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời." Nhưng ông gia lại nói rằng: "Điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm. Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người, đặng xét đoán dân sự hàng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con, còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy sang bớt gánh nặng cho nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi được và cả dân sự này sẽ đến chỗ mình bình yên." Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Israel những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người. Họ xét đoán dân sự hàng ngày. Các việc khó, họ giải lên cho Môi-se, nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ. Đoạn Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người. Trong dịp ông Môi-se được Giê-trô viếng thăm, chúng ta biết thêm một vài chi tiết về công tác lãnh đạo của Môi-se đối với dân Israel. Điều lý thú ở đây là trong ân sủng và quyền năng của Chúa sau ba cuộc đổi thay, Môi-se, người đang ngồi làm quan án cho Israel, cũng chính là người mà 40 năm trước đã bị họ khước từ. Họ đã nói: "Ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta?" Theo sách Xuất Ai Cập chương 2 câu 14. Khi đó, mặc dù ông là người rất có nhiệt tâm đối với công việc Chúa, đã phải trốn chạy, nhưng vì ông là người Chúa đã chọn lựa và kêu gọi, nên bây giờ, theo chương trình của Chúa và trong ơn Chúa, ông đang lãnh đạo Israel. Ông nói: "Dân sự đến cùng tôi để tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời." Chương 18 câu 15. Chúng ta thấy Môi-se trong tay Chúa, sau một quá trình lâu dài được trang bị huấn luyện, ông đã trở nên công cụ hữu ích của Chúa để dạy dỗ, hướng dẫn và là người xét đoán tuyển dân. Lẽ đương nhiên là xét đoán theo ý Chúa, chứ không theo ý riêng của ông. Môi-se không đặt ra luật lệ, nhưng ông giúp dân sự hiểu biết và hành xử theo luật của Chúa. Đó cũng chính là vai trò của người trang bày trong hội thánh ngày nay, được Chúa kêu gọi trang bị để hướng dẫn hội thánh đi theo thánh ý của Chúa, chứ không phải đi theo lập luận khôn ngoan hay sáng kiến của con người. Chúa đã không bỏ Môi-se khi thất bại, chạy trốn, nhưng tiếp tục làm trọn chương trình tốt đẹp của Ngài trên đời sống ông. Chúng ta đã nhìn nhận mạng lệnh và luật pháp của Chúa đối với người thuộc về Chúa là hết sức quan trọng. Dân Israel được Chúa giải cứu khỏi Ai Cập cần tiếp tục vâng theo những mạng lệnh và luật pháp Ngài để công cuộc giải cứu và dắt đem họ về đất hứa được hoàn thành. Tuyển dân Chúa được làm nguồn phước cho mọi dân tộc trên đất. Những việc Chúa làm cho Israel qua Môi-se đã khiến dân ngoại được nghe biết đến Chúa, và có thể nói, trường hợp điển hình là Jethro, một thầy tế lễ Madian, đã trở lại tin nhận Chúa. Lúc này, Môi-se trong trách nhiệm hướng dẫn dân sự đã được Chúa hằng hữu dùng Jethro góp ý cho bằng những lời cố vấn khôn ngoan. Kèm theo đề nghị chia phần trách nhiệm lãnh đạo cho nhiều người, Jethro cũng gợi ý về tiêu chuẩn chọn người ủy thác. Tiêu chuẩn để Môi-se chọn những người dự phần lãnh đạo trong dân sự là gì? Chúng ta biết, Môi-se vẫn phải duy trì phần trách nhiệm trung gian, thay mặt cho dân sự đến trước mặt Đức Chúa Trời. Và ngược lại, ông cũng dạy cho con dân Chúa những mạng lệnh và luật pháp của Chúa. Nhưng ông phải ủy thác cho một số người cùng gánh vác với ông trong việc xét đoán dân sự hàng ngày, thay vì ôm đồm làm không hết việc để rồi kiệt sức và bỏ cuộc. Chia phần trách nhiệm cho những người lãnh đạo trong dân sự Chúa là điều phải lẽ. Nhưng ông phải ủy thác cho ai và cần chọn người theo tiêu chuẩn nào? Từ ngữ chọn trong câu 21 mang ý nghĩa nhìn thấy khải tượng hay thực hành nhận thức thuộc linh. Có nghĩa là Môi-se phải chỉ định những người lãnh đạo trong dân Israel với nhận thức thuộc linh. Khi gợi ý cho Môi-se trong tinh thần nhận biết thẩm quyền tối hậu của Đức Giê-hô-va, Jê-trô nói, hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi mà lập lên trên dân sự. Theo câu 21. Có một điểm đặc biệt chúng ta cần lưu ý. Khi góp ý cho Môi-se, ông Jê-trô nhấn mạnh, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Và nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi được. Theo các câu 19 và 23. Ông luôn luôn nhắc đến thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên Môi-se và trên dân sự được cứu, được biệt riêng của Chúa. Jê-trô không nói, đây là kinh nghiệm từng trải của tôi, hãy làm theo. Nhưng ông chỉ gợi ý để Môi-se tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Môi-se cần phải cầu hỏi Đức Giê-hô-va ban lệnh và chuẩn thuận, phải đối chiếu với mạng lệnh và luật pháp của Chúa mới sử dụng được cho tuyển dân của Ngài. Đức Giê-hô-va có chương trình trọn vẹn, hoàn hảo, đặc biệt, dành riêng cho người thuộc về Chúa. Cho nên Môi-se cần phải lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm. Theo câu 20. Mọi lời cố vấn, dù được đánh giá là khôn ngoan đến đâu, đều cần phải đối chiếu với lời Chúa và ý chỉ của Ngài trước khi có thể được đem ra áp dụng trong vòng dân sự Chúa. Những đặc điểm hay tiêu chuẩn được nêu ra để tuyển chọn người dự phần trách nhiệm lãnh đạo trong Israel là: thứ nhất, về chức việc, phải có tài năng. Thứ nhì, về thuộc linh, phải kính sợ Đức Chúa Trời. Thứ ba, về tính đáng tin cậy, phải là người chân thật. Và thứ tư, về tính liêm khiết, phải ghét sự tham lợi, hay nói cách khác, là người không thể dùng lợi mua chuộc hay làm cho hư hỏng. Theo lời gợi ý của Jê-trô, tài trí, khôn ngoan và khả năng là điều cần, là tiêu chuẩn chung được nêu hàng đầu để chọn những người lãnh đạo phục vụ. Nhưng Jê-trô cũng nhìn nhận rằng người lãnh đạo trợ giúp cho Môi-se phải là người kính sợ Đức Chúa Trời. Có tài năng mà thiếu kính sợ Đức Chúa Trời thì không thể chọn, vì sẽ dễ rơi vào những nhược điểm như dối trá và tham lam. thiếu căn bản kính sợ Đức Chúa Trời sẽ khó tránh khỏi sai lầm và bất công. Cho nên, yếu tố quan trọng nhất vẫn phải kể là kính sợ Đức Chúa Trời. Từ chỗ thật lòng kính sợ Chúa là đấng toàn tri, toàn thiện, mới giữ người lãnh đạo khỏi dối trá và tham lợi bất chính, và mới thật sự phục vụ được cho phúc lợi của con dân Chúa. Chúng ta biết hội thánh đầu tiên cũng đã chọn chấp sự với những tiêu chuẩn được nêu trong công vụ chương 6 câu 3. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Ta có thể so sánh và thấy rằng đời sống có Đức Thánh Linh cai quản, chiếm hữu, nắm quyền điều khiển cũng chính là yếu tố kính sợ Đức Chúa Trời trong đề nghị của Giê-trô. Và là yếu tố then chốt sâu xa bên trong để cộng đồng con dân Chúa có những người lãnh đạo với danh tiếng tốt và lối sống đạo đức khôn ngoan. Ta cần tự hỏi, tiêu chuẩn kính sợ Chúa và đầy dẫy Đức Thánh Linh có phải là thước đo chính tôi vẫn dùng để đánh giá đời sống phục vụ Chúa hiện nay của mình không? Tôi có đang sống chân thật và liêm chính không? Môi-se bày tỏ tinh thần khiêm hạ. Ông sẵn sàng chú ý lắng nghe những lời góp ý sáng suốt, khôn ngoan, chứ không khư khư giữ thói quen cũ và lập trường chủ quan của mình. Kinh Thánh chép: Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Israel những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người. Họ xét đoán dân sự hàng ngày. Các việc khó họ giải lên cho Môi-se, nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ. Đoạn, Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người. Chắc hẳn Giê-trô đã đem về với mình những đổi mới ông nhận được trong sự nhận biết Chúa và truyền lại cho những người lân cận, như được nhắc đến trong Samuel nhất chương 15 câu 6 và các quan xét chương 1 câu 16, là những người Kê-nít. Người Kê-nít được bảo vệ nhờ lòng tốt của tổ phụ họ đối với Israel. Chúng ta thấy, ai có lòng tốt đối với dân thuộc riêng về Chúa, hay đối với những người thuộc riêng về Chúa, dù trong những việc rất nhỏ, cũng sẽ không bao giờ bị quên lãng, mà sẽ được Chúa báo đáp xứng đáng. Bài học áp dụng thứ nhất. Người lãnh đạo trong hội thánh cũng cần làm như Môi-se đã làm, đó là tìm biết ý muốn Chúa đầy đủ, rõ ràng, chính xác để hướng dẫn con dân Chúa, giúp họ đem áp dụng điều Chúa dạy vào mọi mặt đời sống. Biết ủy thác những việc phụ thuộc để chuyên chú vào những việc cần thiết hơn, dành ưu tiên năng lực phục vụ vào việc tìm biết ý muốn Chúa để truyền đạt cho con dân Ngài. Hướng dẫn hội thánh đi theo thánh ý Chúa, chứ không phải đi theo những lập luận khôn ngoan hay sáng kiến của con người. Bài học áp dụng thứ hai. Tiêu chuẩn Môi-se chọn người để ủy thác trách nhiệm cũng là thước đo và lời nhắn nhủ cho mỗi người đang muốn dự phần phục vụ Chúa một cách đầy kết quả trong hội thánh. Đó là phải trang bị khả năng cho công tác, phải nuôi dưỡng lòng kính sợ Đức Chúa Trời, phải giữ sự chân thật và tính liêm khiết.
Hãy nghe tiếng em ai kia Chúa mùa gật chiều, có em muốn đi giúp việc ta đầy liều. Ai nguyện đi diêu năng người học hỏi vấn vơ, ai vui chi chung biết chân lý bây giờ. Vui xin Ngài ban lên xa, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai.